Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2003. Chúng ta học bài cuối cùng của kinh Bát Đại Nhân Giác. Đây là cái phần tổng kết. Phần tổng kết này chúng ta chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất nó gồm có tất cả là 6 câu. Giống như hôm tuần rồi chúng ta có biên rồi. Chúng ta chia sẻ từng phần của cái này. Hôm rồi chúng ta có cái tổng kết về đại ý chung của 8 bài kinh này. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần thứ hai, tức là chúng ta nói đến cái phương pháp học và hành. Đầu tiên trong cái bài kinh này xác định đây là 8 cái phương pháp tu tập. Nó là cái từ ngữ đặc trưng chỉ cho cái tính chất của hành nhiều hơn là học. Và trong đạo Phật nó có chung một cái nguyên tắc cơ bản là tất cả cái pháp học nó mang cái đặc tính hành chứ không phải là học của tri thức. Cái điều này chúng ta phải rất là lưu ý. Thông thường một bậc thầy mà dạy đạo, một bậc thầy truyền đạt đạo lý mà có phẩm chất nhất, đó là những vị thầy không trao cho mình cái kiến thức gì cả. Cái vị thầy có khả năng lấy đi của mình tất cả những kiến thức, gọi đó là những bậc thầy, những bậc đạo sư lớn. Còn những bậc thầy thông thường thì trao cho mình kiến thức, trao cho mình cái bản ngã, cái niềm kiêu ngạo và tự hào kiến thức. Trong khi cái bậc thầy thực sự trong đạo là một bậc thầy, mình mang bất cứ cái gì đến thì ổng lột của mình, ổng gạt bỏ lại, ổng làm cho mình mất đi hết những cái tri thức, những cái tự hào, những cái kiêu ngạo, những cái bản ngã của tự thân. Rồi đó là những bậc thầy lớn. Và thông thường trong các cái sinh hoạt của các cái trường phái đạo Phật hay là của các tôn giáo khác thì họ đặt nặng về vấn đề học. Trong khi đó thì cái con đường học nó không đưa người ta đến giác ngộ được, không đưa người ta thành đạt được cái trí tuệ tự phát ở bên trong được. Cái trí tuệ mà chúng ta gọi là cái trí tuệ thực sự nó phát triển, nó không phải qua cái ký ức, qua những dữ kiện mà mình thu lượm của trường lớp, mà nó là cái khả năng làm cho tắt ngấm cái ý thức suy nghĩ này. Thì cái khả năng hiểu biết trực tiếp giác ngộ nó mới có mặt được. Chúng ta vừa biết là hai cái loại hiểu biết. Một là loại hiểu biết có lời, hai là cái loại hiểu biết không có lời. Khi nào mà cái hiểu biết có lời nó còn nhảy lăng xăng trong trí nhớ, tức là cái khả năng tư duy của mình nó luôn sao động, luôn có mặt, thì không bao giờ cái hiểu biết của tánh giác nó có dịp bật lên được cả. Cái điều này chúng ta phải rất là lưu ý. Không có một cái phát minh khoa học nào, không có những cái sáng kiến nào được sinh ra từ cái hiểu biết có lời cả. Mà tất cả những cái phát minh nhỏ hoặc phát minh lớn hiện tại trong cái nền văn minh hiện tại chúng ta đang sử dụng đây, nó đều bật sáng ra từ cái hiểu biết không lời. Tức là lúc bây giờ cái khả năng của tri thức nó không, cái tri thức nó không còn khả năng nữa, nó đầu hàng rồi, nó lui về bên sau, nó nhường chỗ cho cái tri thức không lời bật lên. Và tri thức không lời này nó tự cái tánh giác nó phát khởi, thì lúc bây giờ mới có những cái mà ta gọi là phát kiến khoa học, những cái là phát minh khoa học, vân vân. Những cái công trình lớn của xã hội hiện tại nó đóng góp cho nền văn minh vĩ đại này, nó đều có mặt từ cái hiểu biết không lời, chứ không hề là cái hiểu biết có lời. Cho nên tất cả những cái học trong tôn giáo, người ta đặt cái vấn đề là có văn bằng, có học vị, thông hiểu ngữ nghĩa, giải thích trôi chảy, nói năng lưu loát, tất cả chỉ là Tất cả chỉ là những cái thứ mà chạy trượt trên văn nghĩa sách vở mà thôi. Và bất cứ cái học nào mà chúng ta đi trên cái ngôn ngữ chữ nghĩa của Hàn Lâm là những cái loại học nó tăng trưởng tri thức, tăng trưởng bản ngã, tăng trưởng cái niềm kiêu ngạo và tự hào. Và nó càng ngày càng xa với đạo, chứ nó không hề gần được với đạo. Đó là cái học hiện giờ chúng ta đang đi trên đó, đang mắc phải. Và cái học thứ hai nó có khả năng nó làm cho mình quay trở lại, nhìn ra bên sau cái chữ nghĩa này. Cũng có nghĩa là cái học nào nó giúp cho mình quay trở lại, nhận diện được tâm thức mình, tìm lại được con người của chính mình, thì cái học đó nó gần với đạo, thì cái học đó nó gần với cái pháp hành của đạo Phật. Tất nhiên trong cái hành này nó phải có một cái nền tảng của cái học. Cái thứ nhất là cái học này, nếu mà mình thông minh, mình khéo biết quay trở lại, thì từ cái học này nó giúp cho mình nhận thức được pháp hành một cách sâu sắc. Và nếu mình có khả năng thì ngay lúc học mình cũng thực tập được nữa. Ngay trong lúc học người ta cũng có thể giác ngộ được. Thông thường chúng ta có một thói quen khi học là mình vừa nghe mà nghe nửa lỗ tai thôi, còn nửa lỗ tai còn lại, tức là mình nghe một lỗ tai thôi, còn một lỗ tai bên này là một cái khả năng phản ứng lại với cái lời mình nghe chia sẻ. Trong này nó luôn luôn nói chuyện và nó phản bác lại cái ý kiến này hợp lý nè, đúng cái điều này tôi đã từng nghĩ. Nghĩa là mình vừa nghe nhưng mà mình vừa đang nhóm chợ trong cái tri thức của mình, đang lầm thầm, đang trả lời, đang phát biểu, đang phản đối. Đây là cái tình trạng có mặt của cái thầm nói của tự ngã. Cho nên thông minh là lúc mình mà học pháp để hành trì, lúc đó cái yêu cầu là lắng tất cả những cái tư duy của tâm thức lại, để cho những cái lời pháp của các bậc thầy có thể đến với mình, thấm vào lòng mình, và nó gợi lên, nó gợi mở được, nó đánh động được ở bên trong tâm thức mình, nó khiêu lên, nó làm nảy mầm lên cái hạt giống ngủ ngầm ở bên trong của chính ta. Thì trong lúc học đó mình ứng dụng được điều này cũng có nghĩa là mình đang hành đó. Và bất chợt mình nhận ra một cái điều từ bên trong của mình tự có. Và thông thường cái khuynh hướng của chúng ta thì trong cái sinh hoạt tôn giáo hiện tại, chúng ta đang đi cái hướng về hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Trong khi cái đúng nghĩa nhất của một tôn giáo là hướng nội chứ không hề hướng ngoại. Bây giờ cái kinh doanh của xã hội nó không phải nó kinh doanh về những cái mặt kinh tế bán buôn, mà họ đang thò tay vào cái lĩnh vực kinh doanh tôn giáo. Có một lần có một bậc thầy đó, ông thấy người ta cất chùa nhiều quá, ông hỏi chứ chùa thì nhiều, tăng chúng thì ít, mà không có nơi dạy dỗ đạo lý tu hành, cất thêm chùa làm gì cho hao phí công sức của con người, hao phí tiền bạc của dân chúng. Thì cái ông chủ công trình xây dựng ông nói, thầy à, thầy vô đây tôi chỉ cho thầy thấy, người ta không phải cất chùa để dạy đạo, không phải cất chùa để thờ Phật, không phải cất chùa để tu, mà người ta cất chùa để làm cái này nè. Và cái người chủ công trình mới dẫn cái ông mà thắc mắc đó đi vô tận phía sau chỉ những cái mảng đá hoa cương người ta khắc. Đây là thí chủ A cúng 100.000, thí chủ B cúng 500.000. Cái quan trọng là người ta làm cái chùa để cho những cái bản ghi công đức đó được nổi lên, được sáng giá, chứ không phải là để thờ bụt, để làm cái nơi dạy dỗ tu tập. Và chúng ta bàn cái điều này để thấy rõ là trong các cái hình thái sinh hoạt của mọi tôn giáo, không khéo thì nó đang đi vào cái con đường kinh doanh nhiều hơn là cái con đường dạy đạo và tu tập. Và rõ ràng cái hiện tình này bây giờ nó đã có mặt rất là nhiều, rất là tràn lan trong cái xã hội của chúng ta. Có khi rất là nhiều cái cơ sở sinh hoạt của trong tự thân đạo Phật, chúng ta bắt gặp rất là nhiều tự viện mọc lên nó dư dả vô cùng, trong khi cái sinh hoạt của mỗi một tự viện, điều thứ nhất là không đáp ứng được cái nhu cầu tu học cho Phật tử tín đồ. Vì sao không đáp ứng được nhu cầu tu học? Thưa, chỉ là một cái nơi đáp ứng được những cái nghi lễ về phần cạn mà thôi, trong khi cái vấn đề là phải truyền đạt các pháp hành để thực tập. Và nhiều cái tự viện mọc lên, có khi một chùa chỉ có một thầy, nó không đáp ứng được cái nhu cầu tu học. Nó cũng không phải là một cái nơi có cái không gian rộng rãi, thoáng đãng, thanh bình để người ta có thể tới đó người ta thư giãn được. Nó làm nhẹ gánh cuộc đời họ khi họ đến với cái không gian thanh bình của tự viện. Tại vì một cái tự viện bé nhỏ, nó không hơn một cái căn nhà là mấy. Cho nên cái ồn ào của phố thị, cái sao động của nhân gian, và nhất là người đến đó không được dạy dỗ tu học, cho nên họ chất đầy cái tính thị phi. Họ chỉ coi cái nơi đó là một cái nơi hội họp để giao tế, để bàn chuyện thị phi, để hỏi thăm qua lại. Và như vậy thì nó không thể hiện được ý nghĩa của một cái tự viện. Tối thiểu cái tự viện phải đáp ứng được điều thứ nhất là dạy đạo, cái nơi truyền đạt cái pháp hành để chúng ta tu tập. Thứ hai, nó phải có một cái cảnh trí, cái không gian thanh bình để người ta có thể rũ sạch cái phiền muộn của đời thường. Hai cái yếu tố quan trọng nó phải có mặt. Mới tới yếu tố thứ ba, đó là cái nơi nó biểu trưng được cái nét văn hóa tôn giáo, văn hóa Đông phương, văn hóa của đạo Phật hay là văn hóa của đạo gì đó tùy. Nhưng mà ba nét đó là ba nét chính yếu nhất phải có. Đằng này chúng ta không tìm được những điều đó trong những cái tự viện. Tất nhiên là những tự viện có mặt ở bên quê hương mình, rồi những tự viện có mặt trên cái vùng đất này cũng cùng một cái điều kiện như vậy. Cho nên nếu mình có thể nói một câu không lầm lẫn mà nói nhỏ nhỏ nhau để nghe, đó là cái dạng gì? Thưa, kinh doanh tôn giáo mà thôi, không hề thể hiện được cái đặc trưng của sự tu học. Đây là cái điều nó làm cho sinh hoạt của tôn giáo càng ngày càng suy thoái, nó biến chất và nó mất phẩm chất của sự tu tập. Cho nên chúng ta nhớ là nếu mà mình thông minh, mình khéo, thì ngay trong cái học mình đã có pháp hành. Trong cái lúc học mình khéo quay trở lại. Cái cạn nhất của vấn đề học là mình học bằng một cái tâm thái rộng mở, rất là mênh mông. Hãy để cho những cái lời pháp nó đi vào tự tâm của mình, nó thấm vào, nó khiêu gợi, nó mở lên những cái hạt mầm mình đã từng ươm ở trong này. Thì đó là cái mức độ cạn nhất. Mức độ thứ hai, đó là mình quay lại, mình nhận ra được cái căn bản nhất của sự thực tập, là mình nhận ra được hai điều thôi. Điều thứ nhất, đó là những cái biết có lời, những cái nói năng lầm thầm ta gọi là biết có lời. Cái thứ hai là mình nhận ra bên sau cái biết có lời nó có một cái biết mà không cần dùng ngôn ngữ nữa. Nhận ra được cái biết không lời là mình làm xong được cái giai đoạn của cái người đã đang đi trên cái con đường tâm linh rồi, đang đi trên con đường về nhà rồi, nắm được cái đầu đường rồi. Đó là cái học và hành nó tương ứng như vậy. Tất nhiên cái điều nhận được thứ hai, tức là học và hành, hai cái này nó có mặt cùng một lúc. Nó đòi hỏi là cái người truyền đạt, các bậc thầy, những người này tối thiểu họ phải thấy được đường đi. Cái yêu cầu này hơi khó, có phải không? Mình có biết ông thầy nào thấy đường, ông thầy nào không thấy đường. Ông thầy nào cũng hai con mắt cả, và có ông bốn con mắt nữa. Mình làm sao biết được người nào thấy đường hay là không thấy đường? Tuy nhiên trên cái căn bản này mình định nghĩa được. Cái căn bản là bất cứ vị thầy nào mình đến với vị thầy đó mà tự thân vị thầy đó không cho mình thêm được cái gì, mà lấy bớt đi của mình thì vị thầy đó là người thấy đường. Họ không trao cho mình cái kiến thức để chồng chất thêm. Họ làm thế nào họ lột đi cái tự hào, cái kiêu ngạo, cái bản ngã của chính mình. Nhất là họ chỉ cho mình rõ được hai nẻo. Một nẻo là diệt với sinh, một nẻo là không sinh diệt. Nhận được hai cái con đường đó ngay chính tự tâm của mình, chứ không phải nhận ở bên ngoài, thì chúng ta đánh giá vị thầy đó tạm được. Tạm được chứ chưa phải giỏi lắm. Làm thế nào trong cái quá trình học mà mình quay lại chính mình nhận ra được hai cái khả năng của tâm thức. Một cái là sinh diệt bời bời, một cái là thường hằng không sinh và không diệt. Khéo quay trở lại nhận thì chúng ta có thể đánh giá đó là những vị thầy tạm có khả năng hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu tập. Tất nhiên những vị thầy mà họ có cái đời sống thâm sâu, họ có cái đời sống giác ngộ thâm sâu bên trong họ, thì hai ba điều có mặt cùng một lúc. Điều thứ nhất là ngôn ngữ của họ bình thường nó trở thành một cái loại ngôn ngữ rất là thi ca. Tôi đọc cho nên tôi hiểu biết điều này. Tôi trao những cái kinh nghiệm để cho các vị có thể nắm bắt được những vị thầy giỏi. Tất nhiên tôi làm một cái loại rơm trải trên đất bụng, các vị bước lên, các vị tìm tới những vị thầy giỏi. Vị thầy mà có cái phẩm chất thực sự, có cái chất liệu của cái đời sống nội tâm bên trong sâu sắc, thì ngôn ngữ của ông nó mang cái đặc tính rất là thi ca. Tức là lời bình thường thôi mà qua cái miệng của ông nói nó trở thành cái năng lực thúc đẩy, nó truyền đạt, nó mang tất cả cái nhiệt tình của trái tim đến với lòng mình, gọi đó những vị thầy khá. Cái ý thứ hai là tự thân của những vị thầy đó họ có một cái năng lượng bình yên, điềm tĩnh, trầm lắng, tỏ sáng ra xung quanh họ. Họ rất là bình dị, rất là dễ thương, không hề có cái kiêu kỳ. Và họ cũng không hề tùy thuận nhân tình, không có lấy lòng, lấy nghĩa gì của ai hết á. Anh đến với tôi vì một cái điều kiện để tu mà thôi. Không cần cái chuyện anh làm thân với tôi nhiều hoặc ít, không cần cái chuyện anh đến anh cúng dường hay là không cúng dường, tất cả điều đó đều không quan trọng. Cái điều quan trọng là với những cái người mà đến với họ bằng tất cả trái tim của sự tu tập, thì họ làm bằng tất cả cái tấm lòng của họ, thì chúng ta đánh giá đó là những vị thầy khá. Và từ cái điều này để chúng ta có một cái nhìn là tìm các bậc đạo sư lớn trong nhân gian không phải dễ là như vậy. Đa phần vị thầy nào cũng biết cách củng cố bản ngã mình, biết cách lấy lòng Phật tử, biết cách làm cho mọi người thương mến mình. Cái này không cần ai dạy mà tự nhiên người ta tự phát triển được, rất là giỏi. Trong cái thế giới nhà tu người ta giỏi về cái này lắm rồi. Cho nên mình phải rất là cẩn thận. Và với những vị thầy có cái mắt sáng như vậy thì người đó có khả năng trao cho mình một lúc cả pháp học và pháp hành. Ngay lúc học ta có thể hành được. Các vị có thắc mắc gì không? Có một điều chúng ta cũng lưu ý thế này. Chúng ta lưu ý là các cái trường phái tu của Đạo Phật, không hẳn là mọi cái trường phái tu tập đều có thể trao cho ta một cái con đường thực tập. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là không hẳn những vị thầy lớn, những bậc thầy mà chúng ta thấy hào quang họ rực rỡ là những vị thầy có khả năng trao cho ta con đường thực tập nữa. Cái điều kỳ lạ nó ở một chỗ là do tự thân mình trước. Khi mà lòng mình khơi mở, khi mà trái mình đã chín mùi, thì có khi không phải là cái duyên mình và ngộ đạo cái duyên mình sáng đạo, cái duyên mình thành tựu được giác ngộ do những vị thầy lớn, mà có khi do một cái cơ duyên rất là bình thường, do một cái ông thầy rất là thấp thỏi bé mọn khiêu gợi nơi tâm thức của mình. Cho nên cái vấn đề thứ hai chúng ta còn lưu ý thêm một điều nữa là cái sự chuẩn bị của con người mới là quan trọng, chứ có khi không phải là vị thầy. Cái sự chuẩn bị của tự tâm mình mới là quan trọng. Cái trái mình nó phải già, nó phải qua nắng, qua mưa, qua gió, qua bão, để nó đủ cái thời gian và chín. Và khi trái đã chín rồi thì cái duyên tự đến và nó làm trái rụng mà thôi. Chứ không cứ gì, chúng ta phải đến đầu quân ở một cái đạo viện rất là nguy nga, một vị thầy rất là nổi danh mới có thể tu được, mới có thể ngộ đạo được. Cái điều kỳ lạ nó ở tự nơi bản tâm của ta, tự trong cái sự chuẩn bị của mình. Và không hề, nhân gian này không hề có một cái món gì mà nó là của hời cả, của rẻ cả. Tạo hóa đặc biệt là trao cho những con người có một cái khả năng chuẩn bị xứng đáng thì cái tặng phẩm tuyệt vời mới được trao cho họ mà thôi. Trong đời người ta nói tiền nào của đấy, có phải không? Nhất là ở Mỹ này, những cái siêu thị nó bán bao nhiêu thứ hàng cũng có cả, tùy theo cái mức độ tiền của anh bỏ vào, anh có hàng tốt hay không mà thôi. Và tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường quen là muốn ít nhọc nhằn, nhưng mà mình thu lượm được kim cương chứ không phải là đồng. Đầu tư rất là nhẹ nhàng, tu lơ phất phơ qua ngày, nhưng mà muốn làm thế nào cho chuyển hóa được phiền não khổ đau, đây là cái điều rất là nghịch lý, mà điều này không bao giờ có. Mình lưu ý điều này như vậy, nghĩa là cái tặng phẩm tuyệt vời nó sẽ hạ xuống, nó đáp xuống, nó ghé lại mình khi mình chuẩn bị tâm thức một cách cẩn thận, một cách tròn đầy, một cách kỹ lưỡng, thì cái món quà của Thượng Đế sẽ trao cho mình nó xứng đáng với cái phần mình chuẩn bị mà thôi. Cái điều này chúng ta phải nhớ rất là kỹ như vậy. Và khi cái sự chuẩn bị mình nó đã đầy đủ thì không cần phải cất công đi tìm xa vời, tự nhiên mình có được. Tại vì cái hạt mầm giác ngộ nó được chôn từ trong mỗi tự thân của sinh linh. Chúng ta đều có sẵn những cái hạt mầm, được gọi là hạt mầm Phật, nó trong tự thân này. Nó là cái gì? Phát triển và tồn tại trong tự tâm, nó ngủ quên ở trong cái hình hài này mà thôi. Cho nên tất cả những cái điều kiện bên ngoài của các tôn giáo, của các bậc thầy, của các cái lớp tu học, nó chỉ là những cái phương tiện bên ngoài, nó khiêu, nó gợi, nó làm cho hạt mầm tự tâm mình phát triển và nảy nở mà thôi. Đó là điều chúng ta phải lưu ý. Và tùy theo cái sự khao khát tu tập, có thể chúng ta ngay trong khi học mà chúng ta cũng nắm được pháp để hành trì. Cái khao khát, cái nhiệt tình mình đủ lớn là bất chợt là mình sẽ nắm được cái phương pháp để hành trì thôi. Ở đây thì bảo là 8 bài kinh này là cái phương pháp tu tập của Phật, của Bồ Tát và những con người có nhiệt tình tu tập như chúng ta. Chúng ta khai thác cái con đường nào mà ngàn thánh đã đi, tức là cái con đường nào mà từ xưa tới giờ bao nhiêu kiếp người đi ngang qua hành tinh này đã đi để mà thành đạt được cái giác ngộ tự thân. Cái ý thứ nhất là khi mà tâm thức con người ta chín mùi như một trái cây đã đến độ thì tự nhiên nó chín nó ngọt thôi. Và cái con đường này là con đường mà tự ta phải đi tìm, chứ không hề có cái giếng nước đi đến chúng ta để chúng ta đỡ khát, mà ta phải tìm đến cái giếng nước ngọt. Đó là cái yếu tố thứ nhất mình đã ghi nhớ. Cái ý thứ hai là các cái bậc thầy xuất hiện trong cuộc đời, các cái vị mà có cái trình độ tâm linh sâu sắc, họ đều có chung một cái con đường là dẫn mình về cái dòng suối tâm linh thôi. Dù ngàn ngõ khác nhau, nhưng mà đều có chung một cái hướng là dẫn mình lên lên tới đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn thôi. Cái đỉnh chứng ngộ này là cái đỉnh mà ngàn vị thánh đã từng đi. Và nếu có giải ra ngàn vạn lời cũng chỉ một cái cách là dẫn ta đi về cái con đường đó mà thôi. Có một điều nó rất là chung, đó là những cái bậc mà có cái năng lượng giác ngộ thì trong lời giải của những vị đó, nó không hề có cái đặc tính cục bộ, cố chấp, mà những cái lời dạy của cái bậc thầy đó thường thường nó rất là thoáng đãng, rất là mênh mông, không hề có cái hạn chế cố chấp gì cả. Không hề bảo một câu là anh phải theo tôi, con đường tôi mới đúng, mà những con đường khác thì sai. Không hề có. Đối với các bậc thầy có một chút giác ngộ, lòng họ mênh mông như vậy. Không bao giờ họ bảo rằng chỉ duy nhất có một con đường của họ mới đi tới nơi, mà họ bảo rằng nhiều con đường cùng đi đến một điểm, con đường nào cũng dẫn anh đến La Mã hết. Anh có thể đi phi cơ, anh có thể đi tàu thủy, anh từ Âu qua, từ Mỹ sang, vân vân. Cái yêu cầu là phải mong muốn đi, mong muốn tìm về, thì con đường nào cũng về đến La Mã là như vậy. Các bậc thầy có một chút giác ngộ, có một chút ánh sáng giác ngộ, thì cái lời dạy của các vị không hề có cái đặc tính cố chấp, độc tôn về giáo điều của họ bao giờ. Điều đó chúng ta nên lưu ý. Và cái ý cuối cùng, chúng ta thấy là người xưa đã mở rộng cái lối đi thênh thang. Cái điều còn lại là những người như chúng ta hôm nay có chịu trưởng thành chưa, có chịu lên đường hay chưa mà thôi. Người ta phân biệt hai cái từ khác nhau. Một cái từ là người già, cái từ thứ hai là trưởng thành. Già nghĩa là gì? Già nghĩa là hình hài này nó theo với thời gian, tóc bạc, mặt nhăn, đi lụm cụm thì gọi đó là già. Nghĩa là cái sự suy thoái về sinh lý của cơ thể gọi đó là già. Nhưng mà chưa hẳn người già là trưởng thành. Trưởng thành là cái điều khác kia. Trưởng thành người ta muốn nói cái sự già dặn của tâm thức, cái tri thức, cái tâm thức nâng lên đến một tầng cao gọi đó là trưởng thành. Có những người già mà họ hành xử như một em bé, họ dãy nảy, họ than phiền khi ai đụng chạm đến những cái vật chất nhỏ mọn của họ là em bé. Có những người già họ vẫn tự hào về những cái điều rất là cỏn con, về bản thân họ, về gia đình họ, về em cháu họ, vân vân. Họ chưa quay lại chính họ, họ chưa nhận ra con người thật của họ. Họ lấy những cái xung quanh, những cái hào quang chung quanh để tự hào là của họ, cũng chưa gọi là trưởng thành. Trường hợp như tôi thấy tôi cũng chưa trưởng thành. Lâu lâu tôi cứ ưỡn ngực, tôi nhìn đời, tôi nói tôi là học trò của sư ông Làng Mai, hoài lắm đó. Trên nhân gian này hầu như chưa có ai mà hoài hơn tôi. Tôi nghĩ là các bậc thầy khác nhiều lắm là xuất gia với ông thầy nhà quê nọ, ông thầy nhà quê kia, chưa có cái điều kiện học Phật, chưa có cái điều kiện tiếp xúc với một bậc thầy lớn của thế giới như sư ông Làng Mai. Cho nên tôi ra đường tôi luôn luôn giặt áo trước dài hơn giặt áo sau, do tôi cứ đi ưỡn ngực. Thì rõ ràng là tuy gần 60 tuổi đầu nhưng vẫn còn một em bé, chưa phải là người trưởng thành. Tự thân mình còn không có gì đáng để tự hào thay, huống nữa là những cái không phải của mình, như cái đó là của thầy, của tăng thân, của xã hội, vân vân. Thì mình tự hào về những cái chung quanh của mình, gần gũi với mình, quả là mình em bé quá. Hào quang đã không phải của mình thì mình tự hào với điều đó, quả là mình. Mình không khác gì với em bé ngày xưa nói má tao đẹp nhất, bố tao ngon lành nhất. Có phải như thế không? Đúng vậy mà thôi. Cho nên ta phân định trưởng thành khác với già là như thế. Chúng ta là những người tu, chúng ta phải đi ngang qua cái này. Trưởng thành là gì? Là mình làm thế nào cái tâm thức mình nó phải lớn, nó được nâng lên đến một tầng cao. Đến cái tuổi này rồi nó phải rụng rơi tất cả những thứ như là những cái ham muốn vật chất, những cái đua đòi của nhân gian, mà tới lúc người ta phải biết quay lại về tự thân mình, tìm cho ra con người của chính mình, gọi đó là người trưởng thành. Mình đã lao ra ngoài, đã đi vào nhân gian hơn nửa đời người rồi, mình nắm bắt đủ mọi thứ. Mà tất cả những thứ mình nắm bắt bây giờ nhìn lại thì nó không còn ở trong tầm tay mình nữa. Nào của cải, nào vật chất, nào tình yêu, tất cả đều như bong bóng nổi chìm, mất biến. Cái còn lại bây giờ là cái con người này đã nghiêng bóng xế, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi và đường về thì còn rất là mịt mờ, không biết là mình từ đâu có mặt ở đây. Rồi bây giờ hình hài này mất rồi mình đi về đâu? Con người biết quay lại và tự vấn mình cái câu hỏi đó được gọi là người chín mùi, được gọi là người trưởng thành. Tâm thức nó đã chín, đã đến một cái độ là không còn những cái thiết tha gì với bên ngoài nữa, mà cái thiết tha còn lại là thiết tha với tự tâm. Đó gọi là trưởng thành. Và khi mà tâm thức trưởng thành rồi thì mình hỏi lại cái là mình có thật sự đang muốn đi về hay không? Đang muốn biết cái gì không sinh và bất diệt trong cái hình hài vô thường này hay không? Mình đến với đạo, đến với chùa, đến với sự tu tập, mình cũng tra vấn một điều đó mà thôi. Chứ không phải đến để làm giàu cho cái tổ chức đó, không phải đến để cho cái tăng thân đó được thêm có người, thưa không. Tất cả những điều đó đều là cát bụi phù du cả. Cái điều còn lại là mình hãy tự vấn mình có thực sự ham tu hay không đã. Nói cái điều này không biết lòng không? Không biết các vị có ham tu hay không, tôi chưa dám tin. Tự thân tôi còn thấy mình chưa ham tu đấy mà. Có một ông nhà giàu kia, ông bệnh hấp hối, và cô vợ một bên, bà vợ cũng già, mặt nhăn nheo thì chúng ta biết ông già lắm rồi. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Cái chợt ông tỉnh giác, ông hỏi chứ bà đâu rồi. Bà vợ vội vàng chạy tới, dạ thưa em đây. Ông hỏi chứ thằng con thứ hai đâu. Bà nói đây đây, nó đứng đây. Nó còn 5 đứa con kế tiếp đâu. Bà nói dạ dạ, nó đang đứng quanh đây. Dâu ta đâu? Thì bà vợ nói dạ, đám con dâu đó đang đứng dưới chân giường. Ông nói còn mấy đứa cháu nội cháu ngoại? Nói dạ, nó đều đứng xung quanh đây đủ hết. Ông nói trời ơi, thế thì ai coi chừng nhà cửa, ai coi chừng tiệm buôn bán của ta. Có khi mình cũng cùng một cái tâm trạng vậy. Có thể là gần chút hơi thở lìa đời mà cái tâm thức của mình nó vẫn chưa chịu lên đường, chưa chịu tìm về. Cho nên lâu lâu mình hãy vỗ lòng tự hỏi là mình có thực sự ham tu chưa. Mình muốn đi về cái cội nguồn mà nơi đó nó không có cái sự khổ ải đọa đài chưa. Mình có thực sự muốn nắm bắt được cái vô sinh bất diệt trong tay chưa? Muốn ngay trong kiếp này liễu quyết cái chuyện tử sinh của bản thân mình hay chưa? Lâu lâu mình nên hỏi vậy. Và nếu có một câu hỏi đặt ra như vậy thì chúng ta sẽ tìm được một cái con đường không mấy khó. Nếu có một câu hỏi đặt ra cho tự tâm mình thì mình sẽ thấy cái nhu yếu tu tập nó có mặt trong tự tâm của ta 24 giờ một ngày. Chúng ta đã nói rất là dài dòng, và không biết là các vị còn nhớ cái gì hay không. Hãy nhớ đến cái câu chuyện ông già kia thì mình tự vấn mình rất là dễ. Cái đoạn kế tiếp của nguyên văn là tinh tấn hành đạo ha. Từ bi tu huệ, tinh tấn thực hành, từ bi tu huệ. Có một Có một lần chúng ta bàn với nhau về cái từ tinh tấn này. Cái yếu tố này nó rất là quan trọng trên cái con đường tu tập của chúng ta. Cái tinh tấn trong đạo Phật nó khác với cái chất anh hùng của nhân gian. Làm một người anh hùng trong cuộc đời dễ hơn là một người tinh tấn tu tập. Trong nhà thiền có một lời dạy của một vị thiền sư. Ông bảo là cái dũng của người lên rừng tìm trầm, đối phó được với hổ báo, với sự chết chóc, với sự lạc đường, chưa phải là cái dũng khí của người tu. Cái dũng của người xông pha ngoài trận mạc, đối đầu với lằn tên mũi đạn, chưa phải là dũng khí của người tu. Tức là cái gan dạ của cái người lên rừng để tìm ngà voi, tìm sừng tê giác, chưa phải là cái sự gan dạ của một người tu. Nó không có bì được cái sự gan dạ của một người tu. Rồi cái gan dạ của cái người chiến sĩ, của người lính xông pha ngoài trận, đối đầu với đạn, súng, kẻ địch, với mìn bẫy, cũng không phải là cái gan dạ có thể bì được với người tu. Người tu còn gan dạ hơn nhiều. Và cái gan dạ của những người vượt biển bắt cá kình, tức là những người đi câu cá mập ngoài biển khơi bằng một con thuyền bé nhỏ, họ đối đầu với phong ba, với bão táp, với sóng gió và với cá mập, chưa phải là gan dạ so với người tu. Thưa tại sao? Tại vì anh lên rừng, anh có tìm ngà voi, tìm sừng tê giác, anh cưa nó, tuy nó nguy hiểm, nhưng mà có lúc anh về nhà, anh nằm thẳng cẳng anh chơi, anh có tiền, anh nghỉ ngơi thoải mái, còn có phút giây thư giãn. Chiến sĩ xông pha ngoài trận mạc cũng còn có lúc trở về khải hoàn để ca hát, để giải ngũ, để vui. Người đi ngoài biển câu cá cũng vậy, họ cũng có cái thời gian nghỉ ngơi rỗi nhàng tất yếu của họ. Nhưng mà cái gan dạ của người tu nó khác ở chỗ là luôn bền bỉ, một cái sự trường kỳ nhẹ nhàng dịu dàng nhưng mà rất là bền bỉ, không bao giờ bỏ trôi một phút giây nào cả. Cho nên cái gan dạ đó mới đáng sợ mà thôi. Tu nó khó là như vậy. Nó chỉ là một cái việc nhẹ nhàng thôi. Anh chỉ làm một cái công việc là anh làm thế nào anh dừng được cái khả năng nói thầm trong trí não. Luôn luôn anh đối diện với cuộc đời, với con người, mọi lúc mọi giây. Anh phải làm thế nào cho cái khả năng hiểu biết không lời nó luôn có mặt, thì gọi đó là người đang công phu, đang tu tập tinh tấn. Chúng ta có thể định nghĩa tinh tấn là như vậy mà thôi. Anh có thể ngồi chơi, anh có thể đánh đàn, anh có thể làm mọi việc nhẹ nhàng, với một điều kiện là tâm anh lúc nào cũng đang ở trong một cái trạng thái có mặt cái biết không lời, cái biết mà không nói lầm thầm này. Hay nói một cách khác là lúc nào anh cũng an trụ trong chánh niệm, gọi ra là anh tinh tấn. Chỉ chừng đó thôi, không phải cực nhọc gì lắm, chỉ rất là nhẹ nhàng an trú tâm trong chánh niệm, gọi đó là tinh tấn. Chỉ làm mỗi một việc đó, không cần phải đối đầu với phong ba bão táp, với thú dữ hay với súng đạn của chiến trường gì cả, thì gọi đó là người tinh tấn. Và đi ngang qua các vả vị, cái ý thứ nhất chúng ta chia sẻ đó là cái khả năng tinh tấn này nó giúp mình đi ngang qua các cái tầng lớp của sự tu tập. Cái tầng lớp thứ nhất, chẳng hạn như chúng ta tu tứ niệm xứ, tức là thiền minh sát tuệ, vipassana. Cái tầng thiền này nó đòi hỏi điều đầu tiên á là mình phải vận dụng cái khả năng thực tập về hơi thở. Mình hít vào, biết mình đang hít vào, thở ra, biết mình đang thở ra. Và cái quan trọng của cái cách này Nó quan trọng ở một chữ mà thôi, chữ biết mà thôi. Hít vào mình biết, mình hít vào, thở ra mình biết, mình thở ra. Tại sao chúng ta nhấn mạnh cái quan trọng là một chữ này? Thưa, nếu mà ta có chánh niệm về một chữ biết thôi, thì rõ ràng là khi hít vào, mình đang ở trong trạng thái biết mà không có lời nói thầm là trong này cả. Có phải không? Nếu mà mình nói thầm, tôi đang hít vào, tôi biết tôi đang hít vào, thì có nghĩa là mình đang làm gì? Mình đang lầm rầm nói chuyện, mình đang để cho cái ý thức mình nó hoạt động. Mà khi ý thức mình nó hoạt động thì không có khả năng cái tánh giác mình nó trỗi dậy để nó có tuệ giác được. Và cái con đường của ý thức mà hoạt động nó không chịu dừng thì không bao giờ mình đi vào đỉnh được cả. Cái từng đỉnh của đạo Phật phải có mặt đầu tiên, đó là phải tắt được cái nói thầm này. Từ cái căn bản ban đầu để chúng ta đi vào định được là phải tắt được cái khả năng nói thầm này. Cái điều này tôi chia sẻ rất là nhiều lần, không biết các vị còn nhớ hay không, có lưu ý điều này hay không. Chỉ cần mình gợi lên, mình chánh niệm vào một chữ này mà thôi. Tại vì hơi thở mình nó có một cái điều kỳ diệu là nó là cái sợi dây nối liền giữa thân và tâm. Vì sao nó là sợi dây nối liền của thân và tâm? Một cái biểu lộ nào của tâm hành nó đều ảnh hưởng tới hơi thở cả. Mình sợ sệt hơi thở mình nó khác, mình giận hơi thở mình nó khác, mình vui hơi thở mình nó khác, sức khỏe mình suy yếu hơi thở mình nó khác, nội lực mình đang sung mãn hơi thở mình nó khác. Và niềm vui có mặt trong tự tâm, người ta không biết, nhưng người ta có thể nhìn hơi thở anh, người ta biết anh đang có niềm vui. Và sâu hơn nữa là người ta nhìn hơi thở, người ta biết được thọ mạng của mình dài hay ngắn nữa. Cho nên hơi thở nó rất là quan trọng đối với con người. Nó liên hệ giữa tâm và thân. Mình mà không khéo thì từ cái hơi thở này mình chú ý nó một cách nặng nề, thì nó làm cho hơi thở mình ngột ngạt khó chịu. Tâm mình mà đặt vào bất cứ chỗ nào thì nó đều có khả năng xảy ra cái sự kiện như thế cả. Mình chú tâm vào một cái chỗ nào của cơ thể, thứ nhất là nó có khả năng trị liệu, thứ hai là nó có khả năng làm bệnh cái chỗ vùng đó. Cho nên hãy rất là thận trọng, rất là thông minh khi sử dụng cái biết này đối với hơi thở. Các vị có thực tập, các vị thấy là khi mình để cái biết này vào, mình chú ý hơi nặng nề vào hơi thở, thì mình nghe hơi thở mình nó mất bình thường, nó hơi nặng. Cho nên chúng ta hãy rất là thận trọng khi sử dụng cái phương pháp thở vào thở ra để biết. Làm thế nào trong cái sự tu tập mình rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, thì đó là mình đi đúng cách. Và khi mà chúng ta tắt được cái khả năng nói thầm thầm trong này, có thể là ban đầu chúng ta mượn cái lời nói thầm, tôi hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, chúng ta mượn cái câu nói đó để dẫn đạo hơi thở. Nhưng mà khi hơi thở nó đi vào ổn định thì chúng ta đừng có lầm thầm nói cái câu đó, mà chúng ta hãy trụ trong cái trạng thái đang biết đi vào biết đi ra mà thôi. Cho nên chúng ta cắt hết, chỉ còn lại cái chữ biết. Cuối cùng chúng ta cắt luôn cái chữ biết, không cần nói thầm chữ này nữa, mà chỉ còn cái trạng thái biết mà thôi, thì gọi là cái pháp thực tập căn bản. Các vị nắm được cái vấn đề tôi nói không? Cái yêu cầu chúng ta đi vào định là chúng ta không có nói nữa, tắt hết cái ngôn ngữ của ý thức, chỉ còn cái hiện tượng biết, cái trạng thái biết của tâm hành thôi. Và khi có cái trạng thái biết này thì chúng ta đã có được cái tầng định cả nhất. Và từ cái kinh nghiệm của cái tầng định cả này, chúng ta thể hiện nó ra trong tất cả cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Chẳng hạn như mình đến, mình đi, mình làm việc, đều ở trong cái trạng thái biết mà không có lời, gọi nó là đang an trú trong chánh niệm, đang ở trong định. Chúng ta nhớ là Đức Thế Tôn khi thành đạo rồi. Đâu phải là Ngài ngồi tịch nhiên bất động một chỗ, không đi đứng tới lui. Ngài vẫn sinh hoạt bình thường như một con người, vẫn đi đứng nói cười như một con người, vẫn giao tiếp với Phật tử tín đồ giải dỗ chư tăng bình thường như một con người. Và Ngài tuyên bố một điều, đó là ta từ cái lúc thành đạo về đến sau này chưa bao giờ ta rời đỉnh. Không có một phút giây nào rời khỏi cái chánh định này hết. Cái chánh niệm này cũng gọi là tự tánh định, là cái định tự nhiên của bản thể ta mà thôi. Tự nhiên mình có sẵn cái hạt mầm định này rồi. Nó không phải là cái gì của ai cho cả, nó không phải là cái do mình học hành du nhập mà có. Các vị thử có một cái kinh nghiệm về dùng lời tắt lời như cái phương pháp chúng ta có dịp nói, thì các vị thấy cái định này rất là bản chất, rất là tự nhiên của tự tâm ta. Ví dụ như thế này, có hai cách mình khởi nghĩ, có phải không? Một cái cách là không chủ động, một cách là có chủ động. Cách trên là nó ưa dẫn mình đi đâu nó dẫn à. Cái ý nghĩ này nó khởi lên, bao giờ nó cứ khởi, nó cứ sinh rồi nó diệt, nó hết nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện khác, nó nghĩ lung tung. Gọi là không có chủ động được nó. Nó đi trước mà mình đi theo sau. Cách thứ hai là mình tự làm chủ nó. Tự làm chủ bằng cách nào? Mình ra lệnh không được nói, không được nói. Tức mình ra lệnh trong cái này thôi, chứ không phải là ra lệnh bằng cái miệng. Ta có hai cách ra lệnh. Ra lệnh bên ngoài là hãy dừng, nín đi đừng nói. Mình nói một câu đó, rồi mình nói tiếp là đừng nói. Thế thì có hai cái khoảng cách của hai cái chủ ngữ ra lệnh. Ở khoảng giữa là một khoảng trống của sự yên lặng. Bây giờ mình tắt cái miệng này, mình không cho lời nó phát ra miệng, mình phát trong này. Thì giữa hai cái câu mà chúng ta không nói nè, nó có một cái khoảng trống chứ. Thì cái giây phút trống vắng này, mình có một cái niệm tỉnh giác rất là rõ ràng, có phải không? Và cái này nó đâu có phải nói lầm thầm gì, mà cái khả năng hiểu biết của mình nó rạng rỡ, nó trực tiếp, nó rõ ràng, đâu có thiếu vắng. Trong hai cái ngôn ngữ nói này, ở khoảng trống này không hề có cái trạng thái lờ đờ, thất niệm, lãng quên, hay là buồn ngủ, hay là thần trí rong chơi gì hết. Không có. Mình khởi một niệm ban đầu, bỏ một quãng, mình khởi một niệm kế tiếp. Đó là cái cách của thiền công án Trung Quốc đã từng sử dụng như vậy. Chúng ta không cần làm cái công việc của thiền công án. Chúng ta chỉ làm mỗi một việc, đó là gợi lên trong trí mình một cái mật lệnh, ra lệnh cho nó dừng nói, rồi cắt đi quãng, rồi chúng ta ra lệnh tiếp dừng nói. Các vị thấy là giữa hai cái ngôn ngữ trong đầu nó có một cái quãng trống rất là yên lặng. Nó không có ngôn ngữ, mà nó là cái gì? Nó là cái khả năng của chánh niệm này có mặt, khả năng của tỉnh giác có mặt. Mà chánh niệm tỉnh giác có mặt có nghĩa là cái biết xuất phát từ tánh giác, chứ không phải là từ cái vọng thức. Và khi cái biết xuất phát từ tánh giác vậy, nó là cái gì rất là tự nhiên. Và nếu mình có kinh nghiệm một cái giây phút đó, thì mình sẽ thấy là trong cuộc sống hàng ngày mình đang có kinh nghiệm đó một cách dễ dàng. Mình đứng, mình đi bình thường, tâm thức của mình nó không chạy về quá khứ, không hướng tới tương lai. Nó dừng lại ngay nơi đây và phút giây này. Nó nhìn mọi vật rõ ràng và không gọi tên, thì nó đang ở trong cái tánh giác nhiệm màu. Nó đang ở trong chánh niệm mà thôi. Đó là con đường thứ nhất. Ta dùng lời để tắt lời, ta cũng có thể trụ trong định được, trụ trong chánh niệm được. Cách thứ hai, có những điều cái gì phải ghi để nhớ. Dùng lời tắt lời. Cách thứ nhất này nó cũng đi vào chánh niệm. Cách thứ hai, cách thứ hai là mình nhìn lướt qua các đối tượng mà đừng gọi tên đó, đừng định danh tất cả những đối tượng mà mình tiếp xúc, không gọi tên. Mình thử nhìn một vòng mà các vị đừng có khởi một cái ý niệm gọi tên ở trong này. Chẳng hạn như chị Liên Bửu, chị nhìn một vòng, chị không cần gọi tên cái gì, chị biết không? Biết. Đâu cần phải nói lầm thầm trong này, mà tự nhiên mình nhìn qua một vòng là mình thấy hết mọi thứ. Quét con mắt rất là nhanh, hơn cả cái máy quét nữa. Cái máy quét có khi nó phải đòi hỏi một vài giây đồng hồ để nó có thể nhận định đây là tên gì, đây là tên gì, đây là cái gì, màu sắc âm thanh ra sao. Nhưng mà cái tánh giác của mình lúc mà nó thể hiện, lúc mà không có cái lời nói lầm thầm này, nó quét một vòng thế này, nó bén nhạy vô cùng, có phải không? Nó quét một cái là nó có thể trong tích tắc là nó phân biệt ngàn vạn màu khác nhau, ngàn vạn tên của đồ vật khác nhau, có phải không? Tôi chỉ cần quét một vòng là tôi biết. Tất nhiên là tôi không biết tên hết, nhưng mà tôi biết là những người quen đã từng tới đây và những người mới tới đây hôm nay là tôi biết liền, tôi không cần phải nói lầm thầm gì cả. Đây là cái khả năng nhìn quét một vòng không gọi tên tất cả đối tượng, thì chúng ta đang ở trong cái trạng thái của chánh niệm, đang có mặt cái tánh giác hiện lên, có mặt cái bản chất của cái định, có mặt liền tức khắc, không khó khăn gì cả. Và thế nào là nhìn mà không có mặt cái định? Ta cũng nhìn một vòng, cái sát na thứ nhất là ở trong cái tánh giác, mình không có gọi tên, mà cái biết của mình rất là trực tiếp, rất là rõ ràng. Nhưng mà cái sát na thứ hai, tức là một phút thứ hai, thì liền tức khắc mình phân biệt. Đây là anh Huy. Giờ này tôi mới thấy mặt ảnh. Ảnh ngủ cho tới 3 giờ chiều anh mới dậy. Tức khắc là mình có một cái ý niệm nó khởi lên trong đầu ngay tức khắc. Gọi là gì? Gọi là vọng thức chen vào, gọi là sinh diệt chen vào, gọi là cái biết có lời nó chen vào, là mất tiêu cái tánh giác thường hằng tỉnh tại. Mà khi mình có cái ý niệm phân biệt về người này thế này, người này thế này, người này thế này, là mình có nói thầm rồi, có phải không? Mà khi khả năng nói thầm có mặt là có thêm cái gì nữa? Ghét và thương, sầu khổ và đau, vân vân. Tất cả những cái trạng thái tâm hành vui, buồn, khổ, sở, hạnh phúc, đớn đau, vân vân, đều có mặt theo tức khắc với cái khả năng hiểu biết có lời. Vừa phân biệt là đã có lời trong này, mà có lời là nó dẫn mình đi nghìn trùng, nó dẫn mình đi biền biệt. Và sở dĩ người ta phải tốn tiền đi đến bác sĩ tâm thần để khai bệnh là do gì? Người ta không tắt được cái này, nó nói hoài, nó nói 24/24, nói giết mình khùng luôn, là phải tới rồi vừa kể chuyện tâm tình của mình cho ảnh nghe mà còn phải trả tiền lại ảnh nữa, rất là vô lý. Mình chỉ cần tắt được cái này thôi. Mà cái này thì có hai cách để chúng ta tắt. Cách thứ nhất là mình dùng lời để tắt lời, nhận diễn ra được cái khoảng trống không lời. Mình nắm cái khoảng trống không lời đó, mình làm cho nó nở dần ra, cuối cùng nó lấn hết tất cả những khả năng nói thầm. Cách thứ hai là mình vận dụng cái con mắt thôi, quét một vòng các đối tượng, tiếp xúc với mắt, mà đừng định danh, nhìn là biết, trong trạng thái rõ ràng liễu tri, trong cái trạng thái hiểu biết rõ ràng, trực tiếp bằng trực giác, tỉnh táo ngay nơi đây. Và trong cái trạng thái này rõ ràng là rất là gì? Rất là tươi mát, rất là tinh khôi. Không hề có một người nào khó thương khi mình tiếp xúc, với cái điều kiện mình nhìn mà không định danh, có phải không? Mình nhìn bất cứ một con người nào, mình không có nói thầm trong não này, thì người nào cũng dễ thương cả. Tại vì người đó hoàn toàn mới đối với mình chưa hề có ý niệm gì về người kia, mình không có những cái quá khứ của mình đã ghi nhớ về người kia rồi dán nhãn lên người kia, cho nên ai cũng dễ thương cả. Nhìn mà khó ưa là tại vì mình đã có một cái ý niệm về người đó, có một màu sắc về người đó, có một cái thành kiến về người đó. Cho nên nhìn cái mình gắn cái thành kiến của mình vào người kia, thì tự nhiên mình không thấy người kia mà mình thấy cái thành kiến của mình đã dán cho họ. Người ta gọi là cái xã hội độc tài nó mới chụp mũ thiên hạ. Thưa đại chúng là đâu cần cái xã hội nào đâu. Các vị đều là những người chụp mũ thiên hạ cả. Các vị nhìn ai là các vị chụp mũ người ta mất tiêu rồi. Ông thầy đó khó ưa, ông thầy kia dễ thương, thầy này là người xuất thân trong cái giới bần dân, thầy kia là người tốt nghiệp cử nhân, bác sĩ gì đó xuất thân. Nhìn là mình đã dán nhãn người ta rồi, là chụp mũ người ta rồi chứ còn gì nữa. Và rõ ràng tất cả cái thương cái ghét của chúng ta nó đi theo với tình trạng chụp mũ đó. Và tất cả cái nỗi đau của chúng ta, cái bất hạnh của chúng ta, nó cũng đi cùng một lúc với cái khả năng nhìn rồi chụp mũ, nhìn rồi dán nhãn như vậy mà thôi. Cho nên làm được cái điều này, không gọi tên, không dán nhãn, không chụp mũ đối tượng, là chúng ta đang trụ trong cái tầng định, đang có mặt cái chánh niệm. Và có mặt chánh niệm đang trụ trong cái tầng định, có nghĩa là ta đang làm cái công việc gì? Đang làm công việc thả trôi về quả niết bàn. Mình giống như là người đang thả thuyền đi chơi thôi, thả trên dòng sông. Dòng sông đạo nó đẩy mình dần dần, cái dòng sông của pháp đẩy mình dần dần trôi về quả niết bàn một cách rất là nhẹ nhàng, không có tốn công sức gì cả. Chỉ cần làm hai việc mà thôi, hai việc rất là nhẹ nhàng và tôi nghĩ ai cũng có thể làm được. Chúng ta trở lại vấn đề là cái biết có lời và cái biết không lời. Cái biết có lời là cái biết mà chúng ta được đào tạo từ bé. Cái môi trường ta sống, cái nhà trường đào tạo và kể cả bố mẹ mình cũng đào tạo mình cái ý thức từ bé. Suy tư, đối thoại, vận dụng ý thức luôn luôn là mình đã sử dụng nó hồi bé tới giờ. Tất nhiên là cái nhu yếu của cuộc sống xã hội nó cần cái này vô cùng. Có một điều sai lầm đó là cái mức độ cần thì ít, mà cái mức độ nó phí phạm năng lượng thì nhiều. Ví dụ như có những công việc mình cần giải quyết, mình chỉ tốn 3 phút thôi là mình đã thiết kế xong cái chương trình rồi. Thế mà cái máy vi tính thì mình thiết kế xong nhưng tình mình tắt nghỉ được. Còn cái biết có lời này mình thiết kế xong mà tắt nó không được, nó không chịu nghỉ. Cho nên cái điều thứ nhất là nó phung phí năng lượng một cách vô ích. Thứ hai là do vì nó không chịu nằm yên, nó không chịu ngủ, cho nên cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng tung lục, nó mỏi mòn, nó già cỗi, và nó làm cho mình chán đời nữa. Cho nên cái chuyện của chúng ta làm trong cái sinh hoạt tu tập không có nghĩa là mình dẹp tắt nó. Mức độ cản nhất là mình làm chủ nó cái đã. Tức là mình làm cho nó trở thành dễ sai, dễ bảo. Biểu nó ngừng thì nó ngừng. Khi cần mình vận dụng mình biểu nó bắt đầu làm lại thì mở máy nó tự động nó làm. Như vậy thì năng lượng của nó được tươi mới. Mình làm việc bén nhạy hơn, cái khả năng tư duy của mình sắc sảo hơn. Do vì có cái điều kiện nghỉ ngơi cho nên cái khả năng của cái biết có lời này nó sẽ phong phú hơn gấp vạn lần so với cái năng lực của người bình thường. Người mà tu chánh niệm mà đạt được cái trình độ làm chủ được cái biết có lời này thì cần vận dụng, mình vận dụng nó rất là tuyệt vời. Các bậc thầy đâu phải không sử dụng cái này. Dĩ nhiên ông đang ở trong định, dĩ nhiên ông đang thường trụ ở trong cái biết không lời, nhưng mà cần phải tính toán, cần phải viết lách, cần phải nói năng, thưa phải vận dụng nó chứ. Chẳng hạn như trình bày một vấn đề, nếu không có cái biết có lời này thì làm sao trình bày vấn đề nó logic, nó mạch lạc được, có phải không? Cho nên rất là cần. Cái điều quan trọng là chúng ta làm chủ nó trước cái đã. Mình ưa cho nó có mặt thì nó có mặt, ưa cho nó nằm yên thì nó nằm yên. Đó là cái công việc của người tu tập, thực tập chánh niệm là như vậy. Và mình có làm cái công việc cho nó nằm ngủ yên thì nó mới có khả năng phục hồi, cái năng lượng mình mới có tươi mới lại, và mới có điều kiện cho cái biết không lời từ cái vùng tánh giác này nó phát triển. Và tất cả những cái sâu sắc, những cái tuyệt vời của cái nền khoa học hiện tại nó phát triển từ cái biết không lời này. Những bài thơ mà nó vượt thời gian không gian, nó có mặt tới bây giờ cũng từ cái biết không lời. Những cái bức họa tuyệt vời nó có giá trị tới hàng triệu đô la, nó cũng có mặt từ cái biết không lời này. Khi người nghệ sĩ mà thể nhập được cái này thì họ có thể phóng bút ra thành những bức họa tuyệt vời, có thể viết thành những dòng nhạc tuyệt vời, có thể tạo thành những cái nét điêu khắc tuyệt vời. Cho nên cái mức độ cạn thôi, chúng ta chưa nói mức độ sâu. Thì cái năng lực làm chủ nó, đó là cái sinh hoạt tu tập chánh niệm của chúng ta.
So it's like a hammer, like a tool. When you use it, you use it. When you're done.
Chị hỏi nó giống cái búa thì mình phải cho mình lấy xuống.
Dạ đúng rồi, nó dạng như vậy. Người mà có khả năng làm chủ được cái biết có loại này, người đó dù họ chưa biết thực tập, chưa biết tu, nhưng mà đã trở thành những bậc vĩ nhân. Chúng ta nhớ là Napoleon á, trên con đường hành quân và có những vấn đề mà rắc rối khi tiến quân, thì thay vì phải vận dụng cái tư duy này bóp đầu nặng tráng, ông không có. Ông dẹp tất viết và bản đồ qua một bên, ông gục xuống vào, ông ngủ 15 phút. Đó là người có khả năng làm chủ. Muốn cho mình ngủ 15 phút là nó ngủ 15 phút. Cho cái biết có lời này tắt. Và trước vậy, bật dậy là ông bắt đầu hoạch định cái chương trình hành quân. Và những cái trận thắng kinh hồn xảy ra của Napoleon là từ cái khả năng làm chủ cái này. Tất nhiên chưa phải là người thực tập chánh định, thực tập cái con đường tu tập như chúng ta, cho nên ông chỉ sử dụng cái năng lực đó trong cái lĩnh vực, trong cái lĩnh vực quân đội, và gieo nhiều cái sự hủy diệt cho con người. Trong khi đó thì cái khả năng biết không lời này, sử dụng được nó, và đối với những người tu thì nó kèm với cái tâm đại bi phát triển bên trong nó nữa. Đây là những vấn đề chúng ta sẽ có dịp trở lại lần sau. Hôm nay nghỉ sớm 5 phút. Không biết mấy anh thanh niên nghe có được không? Con có tiếp thu được cái gì thầy nói không? Được. Con có khả năng làm chủ được cái nói thầm trong này chưa? Nó nói 24/24, nó nói hoài phải không? Mình phải làm thế nào để cho nó nghỉ ngơi, mới có khả năng phục hồi, mới có cái khả năng thông minh được.
Do Buddhism or aim is not to be attached? Can we be attached to the practice?
Thực ra cái sự thực tập nó không phải là vướng mắc. Cái từ vướng mắc á, nó do cái động lực của những tâm hành thúc đẩy không làm chủ được thì gọi đó là vướng mắc. Còn cái sự chủ động bằng cái tâm hành hướng thượng tích cực của mình thì nó không thể gọi là vướng mắc. Vướng mắc là cái gì mình không làm chủ được, còn cái mình làm chủ được thì nó không phải là vướng mắc. Thực ra có một cái lúc nào đó rồi cái đam mê của sự tu tập nó trở thành lớn lao, nó trở thành một cái lực đẩy từ bên trong mà người ta không thể dừng được cái sự tu tập. Và khi nào mà mình nhìn thấy lòng mình, bên trong của tâm thức mình nó có một cái lực đẩy sự tu tập, thì lúc đó mình được gọi là người tinh tấn. Còn nếu mà cái sự tu tập mà mình phải cần đến bạn bè, đến tăng thân nhắc nhở thì chưa. Nó là cái gì tự động từ bên trong, cái sự ham thích từ bên trong, thì gọi đó là người tinh tấn. Cái sự tinh tấn nó đến cái lúc mà người ta không thấy cái đó là tinh tấn nữa, nó là cái gì rất tự nhiên mà thôi. Và đến một giai đoạn thì chúng ta cảm thấy tu là thở ra, nó cần thiết như mình thở thế thôi, nó cần thiết như mình ăn thế thôi, nó không phải là bắt buộc. Nó là một cái niềm vui của sự thực tập. Và khi các vị có cảm nhận được về một giây phút của sự an bình tâm thức, khi mình đạt được cái biết không lời, thì tất nhiên các vị sẽ có một cái niềm vui và cái sự thích thú trong cái chuyện thực tập mà thôi. Và bây giờ chúng ta chưa thích thú được, tại vì mình chưa nếm được cái hương vị của nó. À, dừng ở đây được chưa? Tôi mong rằng các vị có thể nếm được cái hương vị của sự thực tập, cảm thấy là trong lòng mình nó dâng lên một cái sự ham thích tu tập. Tất cả những cái buổi chia sẻ mà được đánh giá là thành công là chỉ chừng đó thôi, chứ tôi không hy vọng gì thêm. Làm thế nào kích phát được cái sự ham thích tu tập của các vị là tôi đủ trả ơn Tam Bảo rồi. Còn cái chuyện mà truyền đạt kiến thức vân vân thì chuyện đó tôi không hy vọng lắm. Tôi nghĩ là cái khả năng hiểu biết của mình nó rất là hạn chế. Cho nên cái điều mơ ước là làm thế nào kích phát được tự tâm của các vị, mỗi người đều cảm thấy tu tập là một cái niềm vui, là cái sự ham thích, thì thành công, thì trả ơn được Phật rồi. Chúng ta dừng ở đây ha.